Chương 143, lấy cớ, chương 143, lấy cớ. Trung tu 1000 năm, kia Thạch Như vô cùng có khả năng đột phá thần chủ phía trên gông cùng xiển xích, tiến tới bước vào thần quân chi cảnh. Mà chính mình cũng có thể tại đây 1000 năm thời gian bên trong, xung kích thần quân cảnh giới. Phó Hàng thầm nghĩ nói. Phó Hàng đặt câu hỏi, như vậy, hai chúng ta khi nào tiến về Thông Thiên Tháp đâu, tan hết tự thân tu vi, dùng để tăng cường Thông Thiên Tháp lực lượng. Phó Hàng ánh mắt chằm chằm vào Thạch Như, chờ đợi câu trả lời của nàng. Thạch Như làm sơ suy tư về sau, chậm rãi mở miệng nói, hiện nay, Võ Hàng đã mệnh tang tại tay ngươi. Ta nhiều năm qua huyết hải thâm cửu cuối cùng có thể báo thủ. Ngươi trước tạm được chuẩn bị sẵn sàng, sau nửa tháng, chúng ta cùng nhau tiến về Thông Thiên Tháp. Nghe nói lời ấy, Phó Hàng hơi sững sờ, nghi ngờ truy vấn, ngươi lại là làm sao biết được ta đã xem Võ Hàng chém giết? Chỉ thấy Thạch Như khẽ hé môi son, đều đâu vào đấy giải thích nói, vài ngày trước, ta từng thân phó Võ Thần Điện điều tra một phen, trong đó lại phát hiện một chút không tầm thường chỗ. Theo ta được biết, này Võ Thần Điện các đời điện chủ, phàm là tu hành đến nửa bước thần chủ chi cảnh lúc, liền sẽ lựa chọn bế quan khổ tu lâu đến trăm năm lâu. Nhưng mà, làm cho người kinh ngạc là, đợi bọn hắn sau khi xuất quan, tính tình lại xảy ra long trời lở đất biến hóa, trở nên cay nghiệt vô tình, tâm như sắt đá. Tình hình như thế, nếu không phải gặp Võ Hàng đoạt xá, chỉ sợ lại khó có cái khác giải thích hợp lý rồi. Nghe nói lời này, Phó Hàng âm thầm cười khổ, này Thiên Na quả nhiên là thông minh hơn người. Lập tức, Phó Hàng thì không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là ứng tiếng nói, "Tốt, vậy theo ý ngươi lời nói, sau nửa tháng, chúng ta cộng đồng tiến về Thông Thiên Tháp." Thiên Na điểm nhẹ chán, tỏ vẻ đáp ứng, sau đó hướng Phó Hàng từ biệt, quay người rời đi, thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất tại rồi phương xa chân trời trong. Nhìn qua Thiên Na dần dần từng bước đi đến cho đến biến mất tại cuối tầm mắt, Phó Hàng không khỏi nhíu mày, lâm vào trong trầm tư, xem ra cần phải mượn cớ rồi. Phó Hàng quay người cất bước đi về phía Yến Tố Tố vị trí. Nhìn thấy Yến Tố Tố về sau, hắn sắc mặt ngưng trọng mở miệng nói, "Tố Tố, có chuyện cần báo cho biết ngươi. Ngày gần đây, ta cảm thấy tự thân tu vi đã tới bình cảnh chi cảnh, nếu muốn có chỗ đột phá, không phải bế quan tu luyện không thể. Với lại lần này bế quan thời gian rất lâu, xem chừng cần 1000 năm." Nghe nói lời ấy, Yến Tố Tố mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng trừng lớn đôi mắt đẹp, tràn đầy nghi ngờ hỏi, "Muốn bế quan lâu như vậy sao?" Phó Hàng trịnh trọng gật đầu đáp, không sai, gần chút ít thời gian đến nay, ta cảm giác được một cách rõ ràng tầng kia tu vi bình cảnh đang ở trước mắt, khoảng cách thành công đột phá chỉ có một tầng màng mỏng. Cho nên lần này bế quan, ta làm toàn tâm đầu nhập, tranh thủ sớm ngày đột phá tầng này gông cùm xiềng xích. Mặc dù Yến Tố Tố trong lòng đối với Phó Hàng chia ra như vậy lâu dài thời gian cảm thấy vạn phần không muốn, nhưng nàng biết rõ con đường tu hành gian khổ dị thường, thế là khẽ gật đầu tỏ ra là đã hiểu, cũng ôn nhu nói, đã như vậy ngươi liền an tâm bế quan đi, không cần nhớ mong ta, ta tự sẽ hảo hảo chăm sóc chính mình cùng với trong bụng con của chúng ta. Phó Hằng nghe vậy trong lòng ấm áp, rồi ra bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve Yến Tố Tố mái tóc, sau đó giang hai cánh tay đưa nàng chăm chú ôm vào trong ngực. Hắn ở đây Yến Tố Tố bên thai nhẹ giọng nỉ non nói, nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Yến Tố Tố khéo léo gật đầu đáp nhẹ một tiếng, ừm. Đúng lúc này, Phó Hằng chậm rãi buông hai tay ra, ôn nhu nói, tốt, Tố Tố, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Ta còn có chuyện quan trọng cần triệu kiến Long Cốt, bàn giao một ít bế quan chuyện sau đó. Nói xong, hắn đưa mắt nhìn Yến Tố Tố quay người rời đi bóng hình xinh đẹp, mãi đến khi thân ảnh kia hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, vừa rồi thu hồi ánh mắt, ngược lại hướng phía Long Cốt nơi ở bước đi. Gặp mặt Long Cốt, Phó Hàng bàn giao một ít chính mình bế quan sau đó việc vặt, cùng với làm sao để cao Long tộc tộc nhân tu vi. Giao phó xong về sau, Phó Hàng bắt đầu truyền âm cho Tứ Đại Thánh Viện. Chương 144, kết cục, chương 144, kết cục. Thời gian như thời gian qua nhanh vội vàng mà qua. Trong chớp mắt, nửa tháng thời gian liền chớp mắt là qua. Tại trong lúc này, Phó Hàng đều đâu vào đấy đem tất cả mọi chuyện đồ an sắp xếp thỏa đáng, cũng hướng mọi người nhất nhất nói rõ ràng. Ngay tại ước định cẩn thận ngày đó, Thiên Na quả nhiên không sai chút nào địa đúng hạn đến. Sau đó, Phó Hàng cùng Thiên Na hai người sóng vai mà đi, bước lên tiến về Thông Thiên Tháp hành trình. Toàn này thần bí Thông Thiên Tháp, thâm tàng cho hoang cổ đại lục kia vực sâu vô tận dưới đáy. Trải qua dòng dã 3 ngày vượt mọi khó khăn gian khổ lặn lội đường xa, cuối cùng đi tới mảnh này làm cho người nhìn mà phát khiếp vực sâu biên giới. Đứng ở vách núi chi đỉnh, quan sát phía dưới kia giống như năng lực thôn vệ vạn vật vực sâu không đáy, Phó Hàng không khỏi sinh lòng sợ hãi, tự lẩm bẩm, này sâu như vậy thủy vực sâu rốt cục là như thế nào hình thành đâu? Lại để cho ta trong lòng không tự chủ được dâng lên một cô ý sợ hãi. Một bên Thiên Na nghe nói lời ấy, nhẹ giọng đáp lại nói, về cái này vực sâu khởi nguyên, cho tới nay đều là một bí ẩn chưa có lời đáp. Nghe nói nó sớm tại hoang cổ đại lục sinh ra mới bắt đầu liền đã tồn tại, trải qua vô số năm tháng tang thương biến thiên, nhưng thủy chung không ai có thể thấy rõ hắn chân chính lai lịch. Dừng lại một chút một lát sau, Thiên Na quay đầu nhìn về phía Phó Hằng, ngựa khí kiên định địa nói, tốt, tất nhiên đã đến nơi này, vậy cũng chớ lại do dự, chúng ta vội vàng đi xuống đi. Phó Hằng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý Thiên Na đề nghị. Đúng lúc này, hắn không chút do dự đi theo Thiên Na thả người nhảy lên, song song nhảy vào rồi kia một mảnh đen kịt, sâu không lường được trong vực sâu. Tại đây dài dằng dặc rơi xuống trong quá trình, bốn phía chỉ có vô biên vô tận bóng tối bao trùm lấy bọn hắn. Cũng không biết đi qua bao lâu, Phó Hằng cùng ánh mắt của Thiên Na cuối cùng mới loáng thoáng hiện ra một vòng mơ mơ hồ hồ màu đỏ thâm chấm tròn. Nương theo lấy cấp tốc rơi xuống, cái đó nguyên bản nhỏ bé chấm tròn như là một quả đang bành trướng khinh khí cầu bình thường, không ngừng mà phóng đại, lại phóng đại. Phó Hằng trừng to mắt, trong lòng tràn đầy kinh ngạc cùng tò mò, mãi đến khi hắn triệt để thấy rõ kia đến tuột cùng là cái gì, kia lại là một chỗ rộng lớn bắt ngát lại khắp nơi trên đất hiện ra tươi đẹp màu đỏ thần bí đại lục. Thiên Na cùng Phó Hằng giống như hai viên như lưu tinh thẳng tắp rơi xuống mặt đất. Khi bọn hắn hai chân cuối cùng chạm đến mảnh này xa lạ thổ địa lúc, giơ lên một hồi rất nhỏ bụi đất. Thiên Na ổn định thân hình về sau, ánh mắt nhanh chóng đảo qua bốn phía, sau đó giơ ngón tay lên hướng về phía trước, không chút do dự mau chóng đuổi theo. Phó Hằng thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng theo sát phía sau. Cứ như vậy, trải qua dòng dã một ngày một đêm ngựa không dừng vó địa đi đường sau đó, ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, một tòa cao vút trong mây, toàn thân tản ra màu đồng xanh to lớn tháp lâu thình lình xuất hiện tại Phó Hàng tầm mắt bên trong. Tòa tháp này lầu nguy nga hùng vĩ, xuyên thẳng tận trời, giống như kết nối giữa trời đất cầu nối. Nó cao tới vạn trượng khoảng cách, cho người ta một loại vô tận uy nghiêm cảm giác. Nơi đây chính là trong truyền thuyết thông thiên tháp rồi. Thiên Na dừng bước lại, quay đầu nói với Phó Hằng, chúng ta ở đây làm sơ chỉnh đốn, ba ngày sau, ngay tại này dưới thân tháp tản đi tự thân tu vi, đem tất cả lực lượng rót vào trong đó. Phó Hằng nhìn chăm chú trước mặt to lớn thông thiên tháp, trịnh trọng nhẹ gật đầu. Sau đó, hai người tìm được một viên tương đối bằng phẳng đất trống trải, song song ở trên mặt đất ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh hô hấp, làm hết sức để cho mình khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thời gian lặng yên trôi qua, trong lúc vô tình, ba ngày thời gian thoáng qua liền mất. Phó Hằng chậm rãi mở ra hai mắt, cùng đồng dạng kết thúc tính tọa Thiên Na lướt nhau. Không cần nhiều lời, lẫn nhau ngầm hiểu. Chỉ thấy Thiên Na bàn tay trắng như ngọc dương nhẹ, một đạo hào quang lộng lây chói mắt theo nàng lòng bàn tay bỗng nhiên nở rộ ra, đúng lúc này một phức tạp tinh diệu trận pháp trong nháy mắt thành hình, cũng nhanh chóng phóng đại ra, đem Phó Hằng cùng Thiên Na hoàn toàn bao phủ trong đó. Phó Hằng hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội công pháp, bắt đầu điều động toàn thân linh lực. Trong chốc lát, một cỗ sôi trào mãnh liệt cường đại linh lực khí lưu từ hắn quanh thân phun ra ngoài, như là vỡ đê hồng thủy đồng dạng tại trong trận pháp bốn phía va chạm. Cùng lúc đó, Thiên Na thì không chút nào yếu thế, toàn lực phóng xuất ra tu vi của mình. Trong lúc nhất thời, tất cả trận pháp không gian đều bị hai người bàng bạc mênh mông linh lực chỗ tràn ngập. Nhưng mà những thứ này cuồng bạo tàn sát bừa bãi linh lực cũng không mất khống chế, mà là tại trận pháp dẫn đạo và ràng buộc hạ dần dần hội tụ thành từng đạo tráng kiện linh lưu, liên tục không ngừng hướng nhìn thông thiên tháp dưới đáy dũng mãnh lao tới. Mỗi một đạo linh lưu cũng giống như ẩn chứa vô cùng vô tận năng lượng, khi chúng nó cùng thông thiên tháp tiếp xúc trong nháy mắt, thân tháp khẽ run lên, lập tức bộc phát ra chói lóa mắt quang mang. Thời gian trôi mau trôi qua, trong nháy mắt đã qua nửa năm lâu. Trải qua dài dằng dặc mà chật vật nỗ lực, Phó Hằng cùng Thiên Na cuối cùng hoàn thành tấn công. Bọn hắn lúc này, cơ thể trở nên cực độ suy yếu, giống như bị rút đi rồi tất cả lực lượng, ngay cả đứng thẳng cũng có vẻ hơi lung la lung lay. Nguyên bản cao thâm khó dò tu vi thì không còn sót lại chút gì, bọn hắn hôm nay liền như là người bình thường giống nhau, mất đi đã từng có cường đại tu vi. Nhưng mà, lần này tấn công cũng không phải là tốn công vô ích. Thông qua hy sinh chính mình công lực, bọn họ thành công địa che chở rồi mảnh này cổ lão ma thần bí thổ địa, hoang cổ đại lục, khiến cho có thể an bình địa vượt qua dòng dã 1000 cái xuân xanh. Tại đây tháng năm dài đằng đẵng trong, thái cổ khỏi bị rồi ngoại giới quấy nhiễu cùng tai nạn, duy trì nó vốn có yên tĩnh cùng tường hòa. Phiên ngoại đoàn tụ thông thiên tháp, phiên ngoại đoàn tụ thông thiên tháp. Rộng lớn bát ngát hoang cổ đại lục phía trên, có sâu không thấy đáy vực sâu. Mà ở này trong vực sâu, một tòa cao vút trong mây, xuyên thẳng chân trời to lớn thông thiên tháp sừng sững đứng sừng sững. Tòa này thông thiên tháp giống một tòa nguy nga ngọn núi, hắn dưới đáy rộng lớn vô cùng, thân tháp thì dần dần thu hẹp, cho đến đỉnh tháp biến mất tại mây mù lượn lờ trong lúc đó. Mà liên tại tòa này thông thiên tháp phía dưới, một con hình thể cực đại vô cùng lão hổ chính chậm rãi đi tới. Con cọp này toàn thân màu lông tuyết trắng như ngân, không có một tia tạp mao, giống như do tinh khiết nhất băng tuyết tạo thành thì. Phần lưng của nó sinh trưởng một đôi đỏ như máu cánh, như là thiêu đốt hỏa diễm giống như tươi đẹp chói mắt. Giờ phút này, cái này bạch hổ chính vì một loại cực kỳ lười biếng tư thế, nện bước ưu nhã nhịp chân, hướng phía thông thiên tháp phía trước vị kia khuynh quốc khuynh thành, dung mạo như thiên tiên nữ tử chậm chậm bước đi. Mặc dù con cọp này nhìn lên tới vài phong nghiêm nghị, nhưng làm cho người ngạc nhiên là, từ trên người nó hoàn toàn không cảm giác được chút nào tu vi khí tức ba động, thật giống như nó chỉ là một con bình thường dã thú mà thôi. Nhưng mà, làm mọi người cùng nó cặp kia sâu xa như biển mắt hổ đối mặt lúc, lại không tự chủ được bị thật sâu thu hút vào trong, giống như cặp con mắt kia trong ẩn giấu đi vô tận huyền bí cùng lực lượng. Đúng lúc này, chỉ thấy kia nguyên bản uy phong lẫm lẫm bạch hổ đột nhiên thân thể chấn động, đúng lúc này quang mang lóe lên, trong chớp mắt liền huyễn hóa thành một cái thân mặc thanh lịch trường sam, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang anh tuấn nam tử. Nam tử này chính là Phó Hằng, thân hình hắn thẳng tắp địa đứng ở vị kia tuyệt sắc nữ tử trước mặt, ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú nàng. Nhìn qua trước mặt vị này đã đem gần ngàn năm chưa từng gặp nhau cố nhân, Thiên Na, Phó Hằng trong lòng không khỏi dâng lên cảm khái không thôi cùng thốn thức tỉnh. Đã từng ly từng tí tại trong đầu hắn không ngừng hiện hiện, những kia cộng đồng trải qua mưa mưa gió gió bây giờ đều đã biến thành chân quý hồi ức. Nhìn tới, trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, ngươi khoảng cách đột phá đến kia nhất cảnh giới đã không xa a. Phó Hằng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, mở miệng đối Thiên Na nói. Thanh âm của hắn trầm thấp mà giàu có tư tính, ẩn chứa trong đó đối với Thiên Na thực lực đề thăng khẳng định cùng tán thưởng. Nghe được Phó Hằng lời nói, Thiên Na hơi cười một chút, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh ngạc, nghĩ không ra ngắn ngủi mấy ngàn năm thời gian, ngươi cái này hậu bối lại có thể cái sau vượt cái trước, so với ta sớm hơn một bước bước vào kia nhất cảnh giới. Thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Trong lời nói, toát ra đối với Phó Hằng thành tựu khâm phục tâm ý. Đối mặt Thiên Na tán dương, Phó Hằng khiêm tốn cười cười, đáp lại nói, chẳng qua là một ít cơ duyên xảo hợp thôi, nếu như không phải vận khí tốt đạt được mấy lần kinh ngộ, chỉ sợ ta cũng khó có thể lấy được như thế tiến bộ. Chắc hẳn kia uy danh hiển hách thần điện chính là ngươi sáng lập đi. Phó Hằng đối Thiên Na hỏi. Thiên Na hơi cười một chút, vừa cười vừa nói, ngươi đây không phải biết rõ còn cố hỏi sao? Phó Hằng nghe xong cười lên ha ha. Cũng thế, có thể khiến cho thành lập không đến ngàn năm thế lực thì đứng ở đại lục chi đỉnh lệnh tứ đại thánh viện vì đó thần phục, ngoại trừ ngươi Thiên Na, chỉ sợ tất cả đại lục rốt cuộc tìm thấy dạng này thiên tài rồi. Thiên Na nghe xong san nhưng cười một tiếng, mở miệng nói, kia uy chấn thái cổ, nhất thống yêu vực yêu chủ đế nhất, là ngươi đi. Ngươi đây cũng là biết rõ còn cố hỏi đi. Phó Hằng cười lấy nói với Thiên Na. Phó Hằng cùng Thiên Na từ tán công về sau, thì giao ước hôm nay gặp nhau lần nữa, cùng nhau thương thảo chống cự ma tộc sự vụ. Lần này lại tụ họp, đối với Phó Hằng cùng Thiên Na mà nói vừa buồn vừa vui. Vui chính là ngàn năm sau một người một yêu lần nữa gặp nhau, lo là ma tộc một năm sau sắp giáng lâm thái cổ. Phiên ngoại Hàn Mộng Ly, phiên ngoại Hàn Mộng Ly. Tán công trùng tu sau thứ 360 năm, thời gian trôi mau mà qua. Tại bát ngát vùng biển vô tận chỗ sâu, sóng cả mãnh liệt, cuồn cuộn sóng ngầm. Phó Hàng Chính đưa thân vào mảnh này thần bí mà hung hiểm lĩnh vực trong, hắn mở ra huyết buồn đại khẩu, không chút lưu tình nuốt chửng một con có yêu đế cảnh giới thực lực cường đại hải yêu. Đây chỉ là Phó Hàng thu hoạch ăn hàng điểm một loại thủ đoạn mà thôi. Trở thành công giải quyết hết trước mặt cái này hung mạnh yêu thú về sau, Phó Hàng hài lòng liếm môi một cái, sau đó quay người rời đi. Hắn ánh mắt lợi hại quét mắt bốn phía, bắt đầu tìm kiếm kế tiếp thích hợp con mồi. Lúc này Phó Hàng, tu vi đã đạt đến cựu gia yêu đế đỉnh phong chi cảnh, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra làm người sợ hãi khí tức khủng bố. Đúng lúc này, không có dấu hiệu nào, Phó Hàng đột nhiên cảm giác được một cỗ dị thường mãnh liệt lại vô cùng quen thuộc huyết mạch liên hệ theo xa xôi phương hướng truyền đến. Loại cảm giác này giống như một đạo thiểm điện xẹt qua đêm đen như mực không, trong nháy mắt đánh trúng nội tâm hắn mềm mại nhất góc. Phó Hàng quá sợ hãi, trong lòng run lên bần bật, bởi vì này cỗ huyết mạch liên hệ thực sự quá mức mãnh liệt, đến mức hắn dường như có thể khẳng định, hẳn là mình cùng Yến Tố Tố chỗ dựng dục hải tử lại thì thân ở này vùng biển vô tận trong. Cái này làm sao có khả năng? Yến Tố Tố nàng như thế nào lại bỏ được để cho chúng ta hải tử đi vào nguy hiểm như thế nơi? Phó Hàng một bên tự lẩm bẩm, một bên chau mày, trong lòng tràn đầy hoài nghi cùng lo lắng. Dù thế, hắn vẫn không do dự chút nào thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, bằng tốc độ kinh người hướng phía kia huyết mạch liên hệ truyền đến phương xa mau chóng đuổi theo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phó Hàng khoảng cách mục tiêu càng ngày càng gần, kia cỗ huyết mạch liên hệ cũng biến thành càng thêm rõ ràng có thể cảm giác. Trải qua một đoạn phi hành thuật về sau, Phó Hàng chậm rãi ngừng thân hình. Hắn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy phía trước cách đó không xa có một tòa lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ đột ngột đứng sừng sững ở biển rộng mênh mông phía trên. Hòn đảo nhỏ này bị khu rừng rậm rạp nơi bao bọc, nhìn qua xanh úng tươi tốt. Phó Hàng cẩn thận địa thu lại tự thân khí tức, sau đó giống như quỷ mị lặng yên im lặng lên đảo. Bước vào trong đảo, hắn xuyên thẳng qua tại tùm rừng cây trong lúc đó, dưới chân cành khô lá heo vừa phát ra rất nhỏ tiếng xào xạc. Đi tới, đột nhiên phía trước xuất hiện ba đạo thân ảnh. Nhìn kỹ, nguyên lai là ba tên thân mang Bạch Hổ Thánh Viện đặc biệt trang phục nữ tử. Giữa này nữ đệ tử dáng người thướt tha, khuôn mặt mỹ lệ, lại để lộ ra một cỗ lãnh nhược băng xương khí chất. Phó Hằng nhìn về phía ở giữa nữ đệ tử kia, chấn động trong lòng, nhớ ra kia tại vùng biển vô tận một hòn đảo phía trên, cùng kia Bạch Hổ Thánh Viện đệ tử Hàn có hơi phát sinh tất cả. Phó Hằng thầm nghĩ trong lòng, đây là ta cùng với kia Hàn có hơi hài tử. Nữ đệ tử kia cũng thấy trong lòng cảm giác khó hiểu một đối với mình vô cùng trọng yếu người tại bên cạnh mình. Rầm rầm rầm, tiếng nổ cực lớn lên. Thân thể khổng lồ một con hải điểu từ nhỏ ở trên đảo phong qua, sau đó ánh mắt nhìn chòng chọc vào đảo nhỏ ba tên nữ đệ tử. Bên cạnh hai tên nữ đệ tử lập tức hoảng loạn lên, hướng phía ở giữa nữ đệ tử hốt hoảng nói ra, làm sao bây giờ, Mộng Ly, cái này hải điểu yêu thú, là lục giai yêu đế cấp 2 chúng ta cũng mới cửu giai võ hoàng sơ kỳ, ngươi cũng mới nhị giai võ đế sơ kỳ. Cái kia tên là Hàn Mộng Ly nữ đệ tử chấn tĩnh nói ra, ta có thể kéo lại nó nửa khắc đồng hồ, các ngươi thừa cơ chạy trốn, nửa khắc đồng hồ về sau, ta thì toàn lực thoát ly nó truy sát, cùng các ngươi tụ hợp. Không được, như vậy để ngươi một người ngăn chặn con yêu thú này, quá nguy hiểm. Kia hai tên nữ đệ tử nói, các ngươi lưu lại cũng là vướng hữu, thì không giúp được ta bận điệu, tiểu theo ta nói làm. Hàn Mộng Ly bá đạo sắp đặt lên, kia hai tên nữ đệ tử cũng chỉ có thể đáp ứng. Điều yêu cực tốc hướng phía ba người công kích mà đến. Hàn Mộng Ly tay cầm màu xanh bảo kiếm, kiếm pháp trong nháy mắt tán phát ra, hướng phía yêu thú kia công kích mà đi. Hai cái nữ đệ tử thì là thừa cơ cực tốc thoát khỏi nơi đây. Vượt cấp chiến đấu đối với Hàn Mộng Ly mà nói đã là cực hạn, với lại không thể đem hắn chém giết, chỉ có thể kéo dài thời gian. Điều yêu tốc độ cực nhanh, Hàn Mộng Ly đã ở tại trong tay giữ vững được 5 phút đồng hồ. Một phen chiến đấu qua về sau, Điểu Yêu thấy Hàn Mộng Ly linh khí đã có chút khô kiệt, liền tăng tốc công kích, túi người chiều Hàn Mộng Ly tập kích đi. Hàn Mộng Ly vì vượt cấp chiến đấu, sử dụng võ kỹ đều là chính mình sát chiêu mạnh nhất, dẫn đến linh khí tiêu hao cực nhanh. Thấy Điểu Yêu lần nữa đánh tới, Hàn Mộng Ly chỉ có thể vận khởi linh lực, liều chết chống cự. Phó Hàng thấy thế, thì không tiếp tục cẩn giấu, thân hình tới trước Hàn Mộng Ly phương. Nghiệt xúc, muốn chết. Chỉ thấy chói mắt linh quang tựa như tia chớp xẹt qua chân trời, vì thế sét đánh không kịp bưng thai đánh trúng kia Điểu Yêu. Trong chốc lát, Điểu Yêu phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nguyên bản cường đại sinh mệnh lực giống như bị đạo này linh quang trong nháy mắt rút ra, cơ thể trở nên cứng ngắc vô cùng, sau đó thẳng tắp rơi xuống cuộn trào mãnh liệt trong biển rộng. Theo Điểu Yêu rơi vào trong biển, khơi dậy một cỗ thao thiên cự lãng, to lớn lực trùng kích có thể mặt biển kịch liệt lay động, bọt nước vẩy ra đến cao mấy chục trượng, tạo thành một mảnh trắng xóa hơi nước. Hàn Mộng Ly mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn qua đứng ở trước người mình cách đó không xa nam tử kia. Chẳng biết tại sao, trong nội tâm nàng dâng lên một loại trước nay chưa có cảm giác an toàn cùng tâm tình vui sướng. Cái này lạ lẫm mà thần bí nam tử, vẹn vẹn chỉ là một bóng lưng, liền để nàng cảm thấy như thế an tâm. Phó Hằng chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt cùng Hàn Mộng Ly giao hội cùng nhau. Phó Hằng há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không có phát ra âm thanh. Hàn Mộng Ly thấy đối phương trầm mặc không nói, liền chủ động phá vỡ cục diện bế tắc, nhẹ nói, "Bạch Hổ Thánh Viện Hàn Mộng Ly, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu rút. Nếu không phải tiền bối kịp thời tương trợ, chỉ sợ tiểu nữ tử hôm nay liền muốn mệnh tang nơi này." Nàng khẽ không người hành lễ, tỏ vẻ ý cảm kích. Nhưng mà, Phó Hằng dường như cũng không hề để ý Hàn Mộng Ly lời nói, mà là phối hợp thấp giọng thầm thì, "Tượng, thật sự là quá giống." Hàn Mộng Ly nghe được Phó Hằng nói một mình, không khỏi lộ ra vẻ mặt vẻ mờ mịt. Hoàn toàn không rõ trong miệng hắn nói tới tượng đến tuột cùng là có ý gì, nhưng theo lễ phép, nàng cũng không hỏi tới, chỉ là lặng lặng nhìn Phó Hằng. Phó Hằng nhìn chăm chú Hàn Mộng Ly khuôn mặt, ánh mắt bên trong toát ra vô tận từ ái cùng ấy nấy. Đối mặt nữ nhi ruột thịt của mình, Phó Hằng lại trong lúc nhất thời không biết làm sao, không biết nên làm sao nhận nhau. Do dự mãi sau đó, Phó Hằng quyết định tạm thời trước không bại lộ thân phận của mình. Phó Hằng yên lặng vận chuyển thể nội linh lực, từng đạo phù văn thần bí theo đầu ngón tay bay ra, lặng yên không tiếng động ngập vào Hàn Mộng Ly trong thân thể. Thời gian qua một lát, ba đạo trận pháp cường đại liền trên người Hàn Mộng Ly hình thành. Làm xong đây hết thể về sau, Phó Hằng nhìn thoáng qua Hàn Mộng Ly, sau đó quay người hóa thành một đạo lưu quang, biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này Hàn Mộng Ly căn bản sẽ không nghĩ đến, hôm nay vị này cứu mình tính mệnh thần bí tiền bối, lại chính là nàng một mực đau khổ tìm kiếm, chưa bao giờ gặp mặt bố ruột. Phiên ngoại Long Phượng Thai, phiên ngoại Long Phượng Thai. Từ Phó Hằng sau khi rời đi, Yến Tố Tố liền chạy về Đại Yến. Thời gian thấm thoát, năm tháng như toi đưa, trong nháy mắt đã là Yến Tố Tố về đến Đại Yến thứ 17 cái năm tháng. Một năm này, đối với Yến Tố Tố mà nói không thể nghi ngờ là cực kỳ đặc biệt lại tràn ngập vui sướng một năm, vì tại đây một năm, Yến Tố Tố sinh hạ rồi một đôi Long Phượng Thai. Nhìn qua trong tã lót kia phấn điêu ngọc chắc hai cái tiểu bà bối, Yến Tố Tố trong lòng tràn đầy nhìn hạnh phúc cùng ôn nhu. Nàng là con gái đặt tên là Phó Nguyệt Điểm, hy vọng nàng năng lực như nguyệt quang hạ điểm tĩnh nước hồ giống như dịu dàng ôn nhu. Mà nhi tử thì bị gọi là Phó Vân Hành, nguyện hắn dường như trên bầu trời phiêu giật đám mây tự do tự tại, lòng dạ rộng lớn. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bọn nhỏ thì dần dần lớn lên. Trong viện đột nhiên truyền đến một hồi tiếng huyên náo. Tỷ tỷ Phó Nguyệt Điểm chính cơ nho nhỏ nằm đấm, khí thế hung hăng hướng về đệ đệ Phó Vân Hành đánh tới đấy. Mắt thấy một hồi tỷ đệ đại chiến sắp bộc phát, chỉ nghe một tiếng quát nhẹ từ nơi không xa truyền đến, "Điểm Nhi, ngươi lại bắt nạt đệ đệ ngươi rồi." Nguyên lai là Yến Tố Tố phát hiện động tĩnh bên này, vội vàng lên tiếng ngăn lại. Kia nguyên bản còn dương nhanh múa vuốt tiểu nữ hài đồng nghe xong nhà mình mẫu thân âm thanh, ngay lập tức như bị làm định thân chú giống nhau dừng lại động tác. Chỉ gặp nàng con ngươi đảo một vòng, lập tức phóng giơ cao nằm đấm, ngược lại nhún nhảy một cái hướng nhìn Yến Tố Tố chạy tới. Đến Yến Tố Tố phụ cận, càng là hơn kéo lại Yến Tố Tố tay, làm lúng tựa như nhẹ nhàng lay động, trong miệng còn lẩm bẩm, "Thân mẫu, ta mới không có bắt nạt nói hành đâu, rõ ràng là chính hắn nói muốn cùng ta so thử tỉ thí ai hơn lợi hại." Lại nhìn tội nghiệp Phó Vân Hành, lúc này chính một bên dùng chính mình tay nhỏ bôi khỏe mắt treo lấy mấy khoảng nước mắt, một bên nhút nhát hướng phía Yến Tố Tố đi tới. Khi hắn đối đầu tỉ tỉ quăng tới kia cảnh cáo ý vị mười phần ánh mắt lúc, không khỏi rụt cổ một cái. Bước bách tại tỉ tỉ dâm uy hắn hay là chỉ có thể khúm núm gật đầu, sau đó yếu ớt văn răng nói ra, "Thân mẫu, tỉ tỉ thật không có bắt nạt ta, là chính ta muốn cùng tỉ 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 thí." Yến Tố Tố xoa xoa Phó Vân Hành khỏe mắt nước mắt, mở miệng trách cứ, "Điềm Nhi, tỉ thí ngươi xuống tay nặng như vậy, Hành Nhi tu vi không bằng ngươi, ngươi không biết sao?" Phó Nguyệt Điềm nghe xong, vẻ mặt không phục, hướng phía Phó Vân Hành so cái mặt quỷ, thì hướng đi ra. Phó Vân Hành thấy mình tỉ tỉ chạy, thì bung ra lôi kéo Yến Tố Tố tay, đuổi theo tỉ tỉ mình rồi. Đại Yến Quốc cũng trong hoàng thành trên núi giả. Phó Nguyệt Điềm khí đô đô đối với chính mình đệ đệ mở miệng nói, "Có thể hay không hảo hảo tu luyện, ngay cả ta cũng đánh không lại, ngươi về sau khẳng định không lấy được vợ." Phó Vân Hành không có đáp lời, chỉ là cười hắc hắc, sau đó theo chính mình chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một tinh mỹ trường kiếm. Với tỷ tỷ mình mở miệng nói, "Tỷ tỷ đây chính là ta theo cô chỗ nào trộm, trước đó nhìn xem ngươi nhìn thấy thanh kiếm này thì nhấc không nổi con mắt rồi, đưa cho ngươi." Phó Vân Hành hào khí đem trường kiếm đưa tới Phó Nguyệt Điềm trong tay. Phó Nguyệt Điềm thấy thế, trong ánh mắt bước lên tinh quang, không có do dự, lập tức thanh trường kiếm thu vào. Sau đó Phó Nguyệt Điềm có chút lo lắng nhìn đệ đệ mình. "Ngươi không sợ cô phát hiện, cho thân mẫu nói, thân mẫu đánh ngươi nha." Phó Vân Hành không thèm để ý nói, "Thân mẫu đánh ta, cũng sẽ không hạ tử thủ, còn chưa tỷ tỷ ngươi đánh ta đâu, dù sao tỷ tỷ ngươi thích là được." Kỳ hỉ. Nhìn đệ đệ mình dáng vẻ, Phó Nguyệt Điềm nội tâm có một chút thấy náy, trong lòng nghĩ lại nói, về sau đánh Phó Vân Hành ra tay được nặng hơn nữa điểm, như vậy hắn sẽ không sợ thân mẫu đánh. Phó Vân Hành không chút nào biết mình tỷ tỷ suy nghĩ trong lòng, chỉ biết mình tiễn tỷ tỷ thích thứ gì đó, về sau tỷ tỷ có đó không bắt nạt chính mình thời nể tình bảo kiếm phân thượng, sẽ nhẹ một chút. Nhìn thấy đệ đệ mình là người, Phó Nguyệt Điềm không biết sao tích, trong lòng đã cảm thấy nhìn xem đệ đệ mình không thoải mái. Một cước đạp trên người Phó Vân Hành, Phó Vân Hành theo trên núi giả té xuống, rơi ầm ầm dưới hòn non bộ nhân công thanh tuyền trong. Nhìn Phó Vân Hành ngất xuống bộ dáng, Phó Nguyệt Điềm không khỏi nở nụ cười. Phó Vân Hành thật đúng là khóc, tỷ tỷ mình thiên phú dị bẩm, tu vi mạnh hơn chính mình là đánh cũng đánh không lại, lấy lòng thì lấy lòng không thành. Oh.